Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 152 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền và là phần 4 của bài Chúa Trị Vì trong Khải Huyền đoạn số 11. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo sứ đồ Giăng trong chi tiết của sự mặc khải về diễn biến trên trời khi tiếng kèn thứ 7, tức là tiếng kèn chót được thổi lên. Đoạn 11 của sách Khải Huyền nói về sự chuyển tiếp khi Đức Thánh Linh ngừng lại giữa các sự đoán phạt để giúp chúng ta hiểu ý nghĩa và mục đích đằng sau sự đoán xét thế gian qua 7 ấn đoán xét được mở ra trong 7 năm đại nạn. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 11, câu 14 tới câu số 19 với bài học Chúa Trị Vì, phần 4. Nạn thứ nhì qua rồi, này nạn thứ ba đến mau chóng. Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đưa ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình, đều cúi mình sấp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến. Giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Chúng ta đang ở phần 4 của bài học Chúa Trị Vì với Khải Huyền đoạn thứ 11. Chúng ta đã học hiểu tại sao đoạn thứ 11 là một đoạn hết sức quan trọng trong sự mặc khải của sách Khải Huyền. Đó là giúp cho chúng ta hiểu về chương trình phục hồi cứu rỗi của Chúa đối với tuyển dân của Ngài là dân Israel. Chúng ta cũng được giải thích và kết nối sự thành tựu của chương trình vĩ đại nhất, cao quý nhất, vinh hiển nhất của Chúa, đó là sự đăng quang cai trị của Đức Chúa Con. Cả thiên đàng vang dội tiếng vui mừng, suy tôn chúc tụng khi ngày vinh hiển của Đức Chúa Con đã tới. Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Dữ kiện mà chúng ta đang chứng kiến xảy ra trong sự mặc khải cho sứ đồ Giăng là dữ kiện của tiếng kèn chót, là tiếng kèn thứ bảy đang được thổi. Tiếng kèn này tuyên bố sự thành tựu của sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và chương trình cứu rỗi của Ngài cho nhân loại, và cũng là sự kết thúc, sự đoán xét đã đổ ra trên thế gian và những người chống nghịch không tin. Sau tiếng kèn thứ bảy này thì Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng sẽ tái lâm và lập nước Ngài trên đất là nước 1000 năm bình an và sẽ trở thành nước đời đời khi trời mới đất mới được tái tạo. Cho nên đây là một thời điểm cực kỳ quan trọng. Vì thế khi vị thiên sứ thổi tiếng kèn chót lên thì bắt đầu những diễn tiến cuối cùng để chấm dứt lịch sử của con người và dọn đường gấp rút cho sự thiết lập nước Đức Chúa Trời trên đất. Khi tiếng kèn thổi lên thì như lời đã ban cho sứ đồ Giăng, nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Đồng thời, cơn thành nộ của Ngài đã đến, nghĩa là sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tổng kết cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Và khi Chúa tái lâm thì đây là giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh. Giờ ban thưởng cũng là giờ phán xét, vì đây cũng là thời điểm hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Tiếng kèn chót này cũng làm thành trọn các loạt phán xét theo số 7, 7 ấn, ấn thứ 7 có 7 tiếng kèn thứ 7 có 7 bát thành nộ. Chúng ta có thể nói tổng quát đơn giản rằng 7 ấn phán xét sẽ bao gồm thời gian của 7 năm đại nạn, 7 tiếng kèn xảy ra trong vòng những tháng cuối của 7 năm đại nạn và 7 bát thành nộ trong những tuần cuối và những ngày cuối cùng của 7 năm đại nạn. Và cứ mỗi ấn thì sự phán xét càng nặng nề hơn, mỗi tiếng kèn thì tai vạ kinh khủng hơn, mỗi bát thành nộ là sự hủy diệt tàn khốc hơn. Và cuối cùng thì sau 7 ấn, 7 tiếng kèn, 7 bát thành nộ thì Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và lập nước ngàn năm của Ngài trên đất. Điều đầu tiên chúng ta thấy sau khi tiếng kèn thổi là sự thờ phượng, thiên đàng vui mừng tung hô trong sự thờ phượng, biểu tượng qua 24 trưởng lão là đại diện của hội thánh đã được Chúa đem lên trên không trung, trên thiên đàng với Chúa, thì bây giờ hội thánh sắp mình cảm tạ vì chương trình mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sắp được hoàn tất. 24 trưởng lão đương ngồi trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình đều cúi mình sắp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh nhấn mạnh sự thực hữu của sự cai trị của Chúa, cho nên trong câu ca ngợi của 24 trưởng lão thì xưng danh Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, đấng hiện có, trước đã có. Hỡi Đức Chúa Trời, toàn năng là đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Chúng ta đã chỉ ra rằng sứ đồ Giăng chỉ viết về Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là đấng hiện có, trước đã có. Thay vì trước đây, ông viết rằng Đức Chúa Trời là đấng hiện có, đã có và còn đến ở trong đoạn 1 câu số 8 và đoạn 4 câu số 8 là thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Lý do là vì Chúa đã đến, Chúa đã tái lâm, sự thực hữu Chúa cai trị trên đất là bây giờ đã xảy ra và sẽ tiếp tục cho vào cõi đời đời, cho nên không là chuyện tương lai nữa. Đức Chúa Trời toàn năng đấng hiện có, trước đã có. Trong khi 24 trưởng lão là hội thánh quy phục suy tôn Chúa trị vì, thì Đức Thánh Linh chỉ ra phía chống nghịch của thế gian trên đất. Có một sự phân biệt rõ ràng trong thái độ đối với Chúa tái lâm trị vì. Sứ đồ Giăng viết tiếp lời mặc khải về thái độ của dân trên đất. Câu số 18, các dân tộc vốn giận dữ nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến. Giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Trong sự trông đợi Chúa trị vì thì chúng ta hiểu một điều, đó là sự trị vì của Chúa mang cả hai khía cạnh chính yếu, đó là giờ ban thưởng và là giờ hủy phá. Chúng ta để ý bây giờ đến sự đoán phạt thế gian. Khi sứ đồ Giăng nói về sự phán xét của Chúa thì bắt đầu với sự giận dữ của loài người. Câu số 18 một lần nữa. Các dân tộc vốn giận dữ nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến. Ở đây nói lên thái độ của thế gian trong ngày cuối cùng. Chúa qua bảy ấn, bảy tiếng loa thì ngoài sự đoán phạt cũng là sự nhắc nhở. Nhắc nhở rằng ân điển vẫn còn được ban cho, cơ hội vẫn chưa mất, phải chụp lấy bây giờ. Và một phần của tai vạ và sự đoán xét là để cảnh tỉnh, để kêu gọi, để mở đường trở về. Thì thái độ của thế gian ra sao? Giận dữ, giận hoảng, giận điên lên, đó là chữ sứ đồ Giăng nói. Không phải là sự giận dữ bình thường, nhưng là một sự giận dữ của sự quyết tâm chống nghịch. Không phải là âm thầm nhưng ra mặt bằng bạo lực. Họ giận dữ và tìm giết dân Chúa, bắt bớ đến nỗi nếu Chúa không định thời gian là 3 năm rưỡi, thì họ sẽ giết hết không còn ai ở trong Israel hoặc bất cứ người nào còn tin Chúa. Đây là sự chống nghịch bạo động, đây là sự ganh ghét, đâm sâu chết người. Vì sao? Vì thế gian không muốn Chúa cai trị, không chịu được Chúa nắm quyền. Họ muốn tự mình quyết định tương lai và kết quả của cuộc đời của họ. Như trong Thi Thiên đoạn 2 câu 1 tới câu 6, nói về sự cai trị đời đời của Đấng Mê-si, nhưng mở đầu với sự chống nghịch của người thế gian. Nhân sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghịch cùng nhau, nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng, chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bây giờ Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng, dầu vậy ta đã lập vua ta trên Sion là núi thánh ta. Thi Thiên 2 là một thi thiên rất quan trọng về sự tái lâm và trị vì của Chúa. Đây là lời tiên tri về thời điểm ngự trị vinh hiển của Đức Chúa Con, là khi Chúa nắm quyền cai trị toàn thế gian và trên cả vũ trụ. Nhưng thế gian sẽ tận lực chống đối, tất cả sẽ gói ghém lại trong thái độ của thế giới. Những ngày cuối cùng đối với Chúa là sự chống nghịch. Thi Thiên số 2 nói, đấng ngự trên trời sẽ cười. Đây không phải là sự cười vui vẻ, nhưng là sự cười nhạo báng của thạnh nộ. Trong Khải Huyền đoạn 11 câu số 18 mà chúng ta đang học, thì sứ đồ Giăng cũng đang dùng chữ, gọi là chơi chữ thì đúng hơn, giữa thái độ của thế gian và thái độ của Chúa. Các dân tộc vốn giận dữ, nói về thái độ của họ đối với Chúa, thì thái độ của Chúa như thế nào? Nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến. Chữ sứ đồ Giăng dùng đến từ một chữ gốc nhưng nhấn mạnh hai phía. Nói là thế gian là giận dữ nổi giận đối với Chúa, thì Chúa cũng thạnh nộ nổi giận giận dữ trở lại và còn nhiều hơn nữa và kinh khủng hơn nữa. Đây không phải là cơn thạnh nộ chỉ để nghiêm báo, để dằn mặt, để dẫn đến sự an năng, nhưng đây là chiến tranh chống nghịch kịch liệt. Bây giờ là sự hủy diệt tàn phá và tàn sát hoàn toàn. Đây là sự tuyệt diệt. Và trong sự chống nghịch cuối cùng thì các dân các nước sẽ kéo tất cả quân đội của mình về thung lũng Megiddon để tấn công và hủy diệt tất cả những gì thuộc về Chúa, và Chúa cũng sẽ gặp họ đối mặt tại Armageddon trong thung lũng Megiddo và sẽ hủy diệt tất cả. Chúng ta sẽ học về chi tiết về sự nổi nghịch, chống nghịch cuối cùng này của con người không tin. Tất cả những sự sửa phạt, phán xét của Chúa đáng ra là cơ hội để thế gian mềm lòng, kính sợ và ăn năn, thì thế gian lại càng thêm cứng lòng, giống như Pharaoh thời xưa. Và cuối cùng, Chúa cũng làm cứng lòng họ và hủy diệt toàn thể thế gian. Thi Thiên đoạn 2 câu 9 một lần nữa. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Trong lần Chúa tái lâm, nghĩa là lần Chúa đến thứ hai, thì sẽ hoàn toàn trái ngược với lần thứ nhất. Lần đầu Chúa đến trong sự nhu mì khiêm nhường, nhưng lần thứ hai sẽ trong oai quyền vinh hiển. Lần đầu đến với mục đích cứu rỗi nhân loại tội lỗi, lần hai đến với mục đích xét đoán diệt trừ mọi người chống nghịch. Thi Thiên 2 chỉ ra cách nào mà tất cả nhân gian được đem đến chỗ đầu phục đấng Messi của Đức Chúa Trời là đấng trị vì, qua sự cai trị của Chúa bằng cây gậy sắt cho đến chừng tất cả đều bị thống trị dưới quyền của Ngài. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, và với tất cả những sự chống nghịch trên đất thì con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Đây cũng là điểm mà sứ đồ Phaolô dạy cho hội thánh trong thơ Corinto nhất đoạn 15 câu 24-25. Kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ thi hành mọi sự xét đoán để thu hồi quyền cai trị thế gian từ Sa-tăng ma quỷ để đặt tất cả dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Cha sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, và vì thế không thể có bất cứ một sự chống nghịch nào, một sự không tin nào, một sự sai trật nào ở trong nước của Chúa khi Chúa đem nước Ngài vào cõi đời đời trong Đức Chúa Cha. Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Chúng ta sẽ học về việc cả thế gian họp lại trong một trận tranh chiến khổng lồ với tất cả lực lượng thế gian nghịch lại với Chúa khi Chúa trở lại. Đây là lúc mà lịch sử con người lên đến tột đỉnh của sự chống nghịch với Chúa. Sau 1000 năm bình an, thì một lần nữa Đức Chúa Trời sẽ cho phép nhân loại quyết định theo Chúa hay là theo Satan. Thì một lần nữa, và là lần cuối cùng, nhân loại lại vươn lên trong sự chống nghịch không đầu phục sự tể trị của Chúa và chiên con, và chống nghịch với Chúa theo Satan, thì sẽ bị hủy diệt lần cuối cùng cho đến toàn cõi đời đời. Chúng ta sẽ học đến những chi tiết này trong tương lai. Ở đây chúng ta được sứ đồ Giăng dạy trước về sự chống nghịch của cả thế gian khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến. Có một điều chúng ta cần phải hiểu về 7 năm đại nạn, đó là sự thành nộ, sự thanh tẩy, sự dẹp sạch là điều hết sức cần thiết. Đức Chúa Trời không thể cai trị toàn quyền nếu còn để cho một số người chống nghịch, cho nên sự dẹp sạch kẻ chống nghịch là cần thiết để thiết lập nước của Ngài trên đất. Sự thành nộ phán xét của Đức Chúa Trời và sự tiêu trừ, diệt bỏ tất cả mọi sự chống nghịch là điều kiện để Chúa thiết lập nước Ngài trên đất. Vì khi con người còn chống nghịch và ma quỷ còn hoạt động thì chưa hoàn tất thu hồi quyền cai trị thế gian. Cơn thành nộ phải được đổ ra tẩy sạch toàn thế giới, và sự thanh tẩy này phải hoàn tất mới có thể thiết lập nước Chúa trên đất được. Nhưng đến đoạn thứ 11 của sách Khải Huyền thì nói chung chúng ta đến thời điểm mà thế gian không còn đáp ứng được nữa với ân điển của Chúa. Qua cả sách Khải Huyền, chúng ta thấy thế gian càng ngày càng chống nghịch Chúa hơn, càng ngày càng cứng lòng hơn. Và đến thời điểm bây giờ, những người nào đã đáp ứng với ân điển thì chắc đã nắm lấy cơ hội rồi. Những người còn lại trong thế gian, đại đa số đã chống nghịch và sẽ tiếp tục chống nghịch Đức Chúa Trời cho đến chết và cho đến chỗ chết đời đời. Tại trận đại chiến Armageddon sẽ không còn sự cứu rỗi. Không có ai được cứu trong trận nổi loạn cuối cùng của nhân loại sau 7 năm đại nạn. Thế giới càng kinh nghiệm sự xét đoán bao nhiêu thì càng chống nghịch bấy nhiêu và chứng minh rằng mình xứng đáng bấy nhiêu với tất cả sự đoán phạt đến từ nơi Chúa. Và vì thế tất cả sẽ bị hủy diệt trong trận nổi loạn cuối cùng tại Armageddon. Chúng ta đi trước đến đoạn 19, câu 19 tới câu 21 của Khải Huyền, sứ đồ Giăng ghi lại. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng no nê. Khi Chúa trở lại, mọi sự chống nghịch đều bị dẹp bỏ và bị bài trừ hủy diệt tuyệt đối. Chúng ta phải hỏi tại sao sự phán xét của Chúa đi theo từng đợt, từng loạt càng ngày càng dữ dội hơn. Tại sao phải 7 ấn, tại sao phải 7 tiếng kèn, tại sao phải 7 bát thần nộ trong 7 năm? Đó là để ban cho thế giới có cơ hội ăn năn. Những bằng chứng rõ ràng chắc chắn của một sự đoán xét cuối cùng tuyệt đối sẽ đến được báo trước bởi từng loạt từng đợt của sự phán xét với thời gian chuyển tiếp ngừng lại để cho con người có thời gian quyết định. Nhưng người thế gian đã bỏ qua tất cả mọi cơ hội để ăn năn, cho nên càng đi qua thêm bao nhiêu sự phán xét thì lòng họ trở nên càng cứng cỏi hơn thêm bấy nhiêu. Và trong sự mặc khải, thời điểm chắc nịch không đình trệ của sự phán xét chung cuộc bây giờ đã đến. Cơn thành nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới. Sứ đồ Giăng ghi lại lời thiên đàng tuyên bố. Và chúng ta nhắc lại rằng Sứ đồ Giăng dùng thì quá khứ để nói về cơn thành nộ cuối cùng của Đức Chúa Trời như đã xảy ra. Cơn thành nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới. Đây là một điều chắc chắn sẽ xảy ra và đang đến cách nhanh chóng và gấp rút trong thời gian tương lai rất gần. Cho nên Sứ đồ Giăng nhấn mạnh rằng đây là chuyện dường như đã xảy ra, chắc chắn như là đã xảy ra. Và đây đúng như lời Đức Chúa Trời đã sai các tiên tri Ngài loan báo, đó là cơn thành nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới. Như trong tiên tri Esai đoạn 24, câu 17, câu 23. Hỡi dân cư trên đất, sự kinh hãi, hầm và bẫy đến trên ngươi. Kẻ nào trốn khỏi tiếng kinh hãi sẽ sa xuống hầm, nếu lên khỏi hầm sẽ mắc vào lưới, vì các cửa sổ trên trời đều mở ra, các nền dưới đất đều rung rinh, tất cả đều tan nát, đất đều vỡ lở, đất đều rúng động, đất lay động như người say, lỏng chỏng như cái võng, tội lỗi chất trên nặng trĩu nó sẽ đổ xuống và không dậy được nữa. Xảy ra trong ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ phạt các cơ binh nơi cao ở trên trời, phạt các vua thế gian ở dưới đất, họ sẽ nhóm lại cùng nhau, bị cầm trong hầm như tù bị nhốt trong ngục, cách lâu ngày đều sẽ bị phạt, mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ, vì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trị vì trên núi Si-ôn tại Giê-ru-sa-lem và sự vinh hiển sẽ chói lói trước mặt các trưởng lão. Tiên tri Esai tiếp tục lời tiên tri răng bảo trong đoạn 26 câu 20-21. Hỡi dân ta, hãy đến vào buồng và đóng cửa lại. Hãy ẩn mình một lát cho đến chừng nào cơn giận đã qua. Vì này Đức Giê-hô-va ra từ nơi Ngài đặng phạt dân cư trên đất vì tội ác họ. Bây giờ đất sẽ tỏ bày huyết nó ra và không che đậy những kẻ đã bị giết nữa. Người chết nhiều đến nỗi không còn có thể chôn trong sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Khi sự phán xét cuối cùng xảy ra, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì tất cả những người không tin chống nghịch đều sẽ bị trừ diệt khỏi đất vì đã khước từ ân điển, cho nên sẽ đối diện với cõi đời đời trong sự hư mất của mình. Nhưng những ai tin Chúa trong thời gian đại nạn mà còn sống và thoát khỏi cơn bắt bớ của Antichrist thì sẽ như vào buồng đóng cửa lại, ẩn mình một lát cho đến chừng nào cơn giận đã qua. Thời gian khốn khó sẽ mau qua và nước bình an của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ được thiết lập trên đất và họ sẽ bước vào trong phước hạnh vinh hiển. Khi Sứ đồ Giăng nghe lời tuyên bố rằng cơn thành nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tới Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Ngài, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian, thì ông hiểu rằng đây là thời gian phân biệt của phước hạnh và xét đoán. Sự phân biệt giữa sự ban thưởng và sự đoán phạt, giữa những người thế gian không tin chống nghịch và những người kính sợ danh Chúa, giữa những người hủy phá thế gian và các thánh và các đấng tiên tri. Tiên tri Esai nói rõ ràng về sự phân chia này trong ngày cuối cùng, đoạn 30 câu 27 tới câu 33. Này danh Đức Giê-hô-va từ xa mà đến, cơn giận phừng phừng như khói đậm bay lên, môi đầy thành nộ, lưỡi giống như lửa nuốt. Hơi thở Ngài khác nào sông vỡ lở, nước lên ngập đến cổ. Ngài lấy cái sàn hủy diệt mà sàn các nước và dùng các khớp dẫn đi lạc đường mà khớp hàm các dân. Bây giờ các ngươi sẽ sướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng như cả thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va đến cùng vần đá của Israel. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho tiếng oai nghiêm Ngài. Ngài sẽ tỏ cánh tay ngăm đe của mình ra giữa cơn giận Ngài. những ngọn lửa nuốt, gió táp, bão và mưa đá, vì Assyri sẽ nghe tiếng Jehovah mà run sợ. Ngài sẽ lấy roi đánh Assyri, và mỗi khi Đức Jehovah lấy roi định đánh nó, thì người ta sẽ nghe tiếng trống và đàn cầm, và trong những trận mạc Đức Jehovah sẽ vung cánh tay mình mà tranh chiến cùng nó, vì Tophet đã sửa soạn từ xưa sắm sẵn cho vua, nó sâu và rộng, trên có lửa và củi thật nhiều. Hơi thở của Đức Jehovah như suối lưu hành, nhúm nó. Sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế gian giống như một hồ lửa sâu và rộng, trên có lửa và củi thật nhiều, và hơi thở của Đức Jehovah như suối lưu hoàng, nhúm nó, và cơn giận phần phần như khói đậm bay lên, môi đầy thạnh nộ, lưỡi giống như lửa nuốt. Đó là hình ảnh của sự đoán phạt của Chúa trên thế gian chống nghịch ngày cuối cùng. Nhưng với những người thuộc về Chúa thì đây là thời điểm sướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va đến cùng vần đá của Israel. Vần đá của Israel là Chúa của Thế Giê-xu bây giờ đến trong sự vinh hiển, Ngài tái lâm cai trị đời đời. Bây giờ trở lại với lời mặc khải trong Khải Huyền đoạn thứ 11. Giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết. Giờ đã tới, sứ đồ Giăng viết chữ không phải là thời gian, nhưng là thời điểm của một sự kiện rất lớn, nhấn mạnh về việc xảy ra một thời điểm quan trọng trong lịch sử. Thời điểm gì, sự kiện gì? Là giờ phán xét kẻ chết. Ở đây cũng nhìn vào tương lai và thẩm quyết như trong hiện tại, và sứ đồ Giăng viết, đây là giờ phán xét kẻ chết. Có lẽ nói chung bao gồm tất cả những sự phán xét sắp tới. Như trong bài Tín điều các sứ đồ, chúng ta tuyên bố niềm tin của mình rằng Chúa là đấng sẽ trở lại đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nghĩa là Chúa sẽ đến và đoán xét tất cả. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng khi sự xét đoán của Ngài đối với những người đã chết thì sự xét đoán sẽ được phân chia ra làm hai phần. Giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Chúng ta thấy rõ ràng sự phân chia làm hai phần trong thời điểm phán xét cuối cùng này sẽ là một thời điểm của sự ban thưởng, nghĩa là thưởng cho tôi tớ Chúa, thưởng cho các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh, thưởng cho các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho cả nhỏ cùng cả lớn. Và đây cũng là thời điểm của sự phán xét và hủy diệt, hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Thời điểm của sự phán xét phân chia này, chúng ta có thể nối kết với phần Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 31 tới câu 46. Ở đây, Ma-thi-ơ gọi là thời điểm phân biệt chiên và dê. Đây là thời điểm khi Chúa tái lâm sau 7 năm đại nạn. Chúng ta nhớ rằng trước 7 năm đại nạn thì Hội Thánh đã được cất lên trên không trung để về với Chúa trong nước Ngài. Nghĩa là bắt đầu 7 năm đại nạn thì tất cả mọi người trên đất đều là những người không tin Chúa. Mặc dầu sẽ có rất đông người đã biết về Chúa, đã có mặt trong Hội Thánh, đã biết Kinh Thánh và đã phục vụ, nhưng không thật sự được cứu, cho nên đã không được cất lên trên không trung chung với các thánh đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng như chúng ta đã học trong những bài học trước, trong thời gian đại nạn, dầu có rất nhiều sự bắt bớ khủng khiếp thì sẽ có rất nhiều người tin nhận Chúa, vô số hàng muôn hàng ngàn, và sẽ có rất nhiều người tuận đạo trong thời gian đại nạn vì đức tin. Và sau 7 năm đại nạn thì Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. Sẽ có những người tin Chúa mà còn sống và số còn lại không tin chống nghịch vẫn còn sống. Thì phải có một sự phân chia người tin và người không tin. Vì sao? Vì chỉ có những người tin mới được tiếp tục sống để bước vào 1000 năm bình an trong thân thể này. Và tất cả những người không tin sẽ bị diệt trừ trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu thiết lập nước Ngài trên đất. Câu 31 của Ma-thi-ơ đoạn 25. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên, chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Và câu 41, kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Rồi tổng kết trong câu 46, rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Đây là phần mặc khải quan trọng, Vì thế trong điều sứ đồ Giăng ghi lại thì cả thiên đàng chờ đợi sự thi hành phân biệt cuối cùng để Chúa được vinh hiển thì tung hô trong sự ca ngợi. Trong những bài học tới chúng ta sẽ đi sâu hơn trong sự hướng dẫn của sứ đồ Giăng. Nhưng hôm nay chúng ta muốn suy nghĩ cách đơn giản nhưng cách rất quan trọng về câu hỏi này. Khi Chúa đến và phân chia ra hai loại người trên thế gian, hai nhóm chiên và dê để đi vào sự ban thưởng và sự xét đoán đời đời, thì quý vị và tôi sẽ thuộc về phía bên nào? Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả.
Trái tim mong chờ, lạy Chúa xin hãy đến mau, thần linh thái. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ve Ngài, phục hưng chúng con hỡi cha. Chúa cha ru lòng xót thương người Việt lầm than cô đơn trong chốn ô tội, và cha ơi xin thứ tha cho dân tộc con, xin phá tan bao xích xiềng ma chung trong về Ngài, phục hưng chúng con hỡi cha cứu tội nhân.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.